Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Mỹ không tha tàu, Việt Nam Cộng sản không còn cơ hội sống sót. Tôi nhắc lại, Mỹ không tha tàu, Việt Nam Cộng sản không còn cơ hội sống sót. Tôi đã luôn luôn phân tích rằng bây giờ thế giới đang ở trong một cái trật tự mới do Mỹ sắp đặt. Và cái trật tự thế giới mới đó chỉ có thể thành hình được theo ý của nước Mỹ, là nước Mỹ phải vĩ đại trở lại. Và đó là chủ trương của ông Tổng thống đương quyền Mỹ là ông Donald Trump. Ngay thì khi tranh cử và cái agenda tranh cử của ông là tập trung vào một điểm duy nhất là ông phải làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng cách là ông đòi lại những thiệt thòi làm cho Mỹ suy yếu bấy lâu nay. Và khi ông đắc cử rồi thì trong vòng 100 ngày trước khi nhiệm chức, ông đã thực hiện gần hết các lời hứa khi tranh cử. Và trong vòng 20 mấy tháng cầm quyền thì ông đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và ông thẳng tay sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới do Mỹ chủ trì. Và ông đưa những chiến lược và ông nói rõ cái mục tiêu là đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu, trong cùng lúc đánh cái chủ nghĩa khủng bố. Là bởi vì đã có bằng chứng rằng cộng sản nó nuôi khủng bố, và trong cái chủ trương của cộng sản thì nó làm băng hoại toàn bộ hệ giá trị của loài người trên thế giới. Và nó làm bất cứ điều gì để thực hiện cái giá trị cộng sản của nó. Cụ thể là nó tiết lộ ra cái thời mà Đặng Tiểu Bình nó làm cha già dân tộc của tàu, thì nó đã đưa ra cái khẩu hiệu lấy mỡ tư bản giãn tư bản, và nó thực hiện cái đó trong cái sách là gọi là xâm thực thầm lạnh các nước tư bản. Nó đánh mạnh hơn cái thời mà chiến tranh lạnh giữa Liên Xô với loài người. Cụ thể nhất là với cái sách lược xâm thực thầm lặng thì nó tạo ra cái những cái mà nó nói rõ trong cái chiến tranh cách mạng đó, là nó dùng mọi cách để nó tạo cái phân hóa mọi mặt của cái xã hội mà nó xâm thực. Nó tạo phân hóa chính trị là cụ thể, nó gây chia rẽ đảng phái, sắc tộc, già trẻ, giàu nghèo vân vân. Và với cái sách lược gọi là chiến tranh cách mạng thì nó tạo những cái điều kiện làm cho cái dân của các nước tư bản nổi dậy. Đó là lý do mà nước Mỹ tỉnh giấc trước cái xâm lược thần lạnh của tàu và đối phó tối đa với tàu. Cụ thể trong những ngày vừa qua chúng ta thấy nước Mỹ đã tỉnh ngộ rằng nước Mỹ đã bị cộng sản gây phân hóa chính trị, nó mua chuộc các chính trị gia Mỹ, rồi nó lợi dụng cái sơ hở về chính sách di dân, nó di dân sang Mỹ, rồi nó lấy quốc tịch Mỹ, rồi nó dùng những cái người Hoa Kiều mà công dân Mỹ mà gốc Hoa đầu tư này kia, và thậm chí nó có thể bầu được những dân biểu nghị sĩ trong, là nó xâm thực mọi mặt vào nước Mỹ. từ chính trị đến kinh tế đến văn hóa đến xã hội. Và nước Mỹ bây giờ đã bừng tỉnh về cái việc tố cáo nó ăn cắp sở hữu trí tuệ của nước Mỹ. Tại sao mà cái ăn cắp trí tuệ, sở hữu trí tuệ là một cái nguy cơ mà Mỹ phải đối phó? Là vì ai cũng biết là các nhà kinh tế, chính trị, xã hội học đều đã biết rồi, loài người sống còn được là nhờ tài nguyên và trí tuệ. Nước nào mà có tài nguyên và trí tuệ hơn các nước khác thì nước đó là có vai trò ưu thế trong cái loài người hiện nay. Và cái nước nào mà có tài nguyên và trí tuệ hơn hẳn các nước khác thì sẽ đóng vai, sẽ có uy thế thượng phong, và muốn hay không muốn cũng trở thành ra là vai trò chủ trì của trật tự thế giới. Và bây giờ cả loài người đã thấy rõ rằng nước Mỹ là nước có đủ hai cái đó. Nước Mỹ là nước không phụ lệ thuộc tài nguyên của bất cứ nước nào. Bất cứ nước nào trên thế giới, người thì có tài nguyên này, người kia, và phải chỉ trao đổi tài nguyên để cùng nhau sống chung. Nhưng mà riêng nước Mỹ không cần tài nguyên của ai cả. Và nước Mỹ đã tỏ ra rằng nước Mỹ có trí tuệ hơn hẳn các nước khác. Và giả dụ như là nước Mỹ không có trí tuệ hơn hẳn nước khác thì nước Mỹ đã dùng cái chính sách là mua trí tuệ của các nước khác. Cụ thể là chúng ta đã có cái tiền lệ là vào cái thời ông Tổng thống Eisenhower của nước Mỹ thì nước Liên Xô nó đã phóng phi thuyền lên trước nước Mỹ, và ông Eisenhower cũng thấy nguy quá, ông đưa ra cái sách lược gọi là brain drain, là thu hút cái đầu óc của thế giới để về nước Mỹ, để làm cho nước Mỹ là về trí tuệ hơn Liên Xô. Và kết quả là về chiến tranh không gian thì nước Mỹ đã thắng, và anh Liên Xô đua nhau với chiến tranh không gian vì Star Wars đó, mà vì trở nên kiệt quệ và nước Mỹ đã lên mặt trăng trước Liên Xô và thi đua mọi mặt với nước Mỹ, là khiến cho Liên Xô cạn kiệt tài nguyên và Liên Xô sụp. Bây giờ vai trò của Mỹ, vì thế cho nên thế kỷ 20 người ta nói rằng thì thế kỷ của Mỹ. Tại sao? Là vì thế kỷ 20 loài người có tới hai cuộc chiến tranh toàn thế giới, là thế giới chiến tranh 1 và chiến tranh 2. Thế giới chiến tranh 1 là nước Mỹ không có tham gia, nhưng mà vì muốn cứu cái nước Anh, là cái nước nguồn gốc mà cung cấp cho nước Mỹ những nhà lập pháp đầu tiên mà đi ra cái nước Mỹ, cho nên nước Mỹ đã tham dự Thế chiến 1 để cứu các nước đồng minh của mình. Và đến thế giới chiến thứ hai nữa, Mỹ đâu có gây ra, nhưng mà vì anh Nhật đánh cái trận Trân Châu Cảng làm cho nước Mỹ phải tham gia. Và khi tham gia rồi thì anh Liên Xô anh cầu cứu các nước tư bản thì cứu anh ấy, là vì anh đang bị phát xít Đức xâm chiếm và đánh đến thủ đô Mạc Tư Khoa của anh rồi. Và thế giới tư bản đã đồng ý cứu Liên Xô và để đổi lại rằng thì hai bên thỏa thuận với nhau, ông phải giải thực, không có thực dân đế quốc phía ông nữa, còn phía tôi thì tôi sẽ giải tán quốc đế bà. Và đấy là cái tình hình của thế kỷ 20. Và sau khi thắng phát chiến Đức rồi thì toàn thế giới lâm vào cảnh bị tàn phá chiến tranh, phải có nhu cầu và tái thiết. Mà trong cái đại nhị thế chiến đó thì nước Mỹ là nước ít tổn hại nhất, vì không có chiến tranh xảy ra trên nước Mỹ ngoại trừ cái trận Trân Châu Cảng. Thì sau đó thì phe phát xít không có khả năng đánh vào nước Mỹ nữa, chỉ có đánh vào các cái thuộc địa của đế quốc Mỹ thôi. Và cả toàn thế giới cần nước Mỹ viện trợ để tái thiết qua cái kế hoạch gọi là kế hoạch Marshall, vì mà nước Mỹ phải bỏ tiền đô la ra để mà giúp cho loài người phục hồi sau chiến tranh đệ nhị thế chiến. Và vì thế cho nên đồng đô la trở nên ưu là cái đồng tiền quan trọng nhất của thế giới, và cả cái thế giới đều dùng cái đồng đô la làm căn bản. Và tiền của nước nào cũng phải theo cái định giá với đồng đô la. Và vì thế cho nên đồng đô la đã được toàn thế giới công nhận là đồng tiền của thế giới qua cái thỏa ước gọi là Bretton Woods. Bretton Woods là cái địa điểm ở nước Mỹ. Cả thế giới họp ra đó để công nhận rằng đồng đô la là đồng tiền chung của toàn thế giới. Nước nào mà có tiền thì cũng phải định giá cái đồng tiền của mình theo cái giá của đồng đô la. Và vì thế cho nên loài người đã phục hồi được nhờ kế hoạch Marshall của Mỹ. Vì thế cho nên người ta mới nói rằng thế kỷ 20 là thế kỷ của Mỹ. Nhưng mà sau khi Liên Xô sụp đổ thì anh Tàu, Cộng sản Tàu nó sống sót và sau cái vụ thiên an môn, và nó bám đuôi cái thế giới tư bản và nó kết minh với nước Mỹ, và được nước Mỹ và toàn thế giới buông tha nó sau cái vụ nó tàn sát thiên an môn để nó sống còn, và viện trợ cho nó vào WTO để kia để viện trợ cho nó. Và vì thế cho nên thế giới cũng như nước Mỹ đã nuôi ông tay áo làm cho anh Tàu anh lên, và với cái việc ngậm thẻ qua sông của Đặng Thiều Bình là nó đánh lừa được toàn thế giới, và nhất là nó đánh lừa được các tổng thống tiền nhiệm của nước Mỹ trước ông Donald Trump, và nước Mỹ trở thành ra là nuôi ông tay áo. Và cuối thế kỷ 20 thì thấy rằng nước Tàu mọc lên nhanh chóng mà hùng mạnh quá, thì các nhà phân tích chính trị đã đặt vấn đề là phải chăng thế kỷ 21 là thế kỷ của nước Tàu đó, vì mà và nước Mỹ đã đề cao cảnh giác rồi, nhưng mà các lãnh đạo của Mỹ không có mạnh tay, cho đến khi mà nước Tàu nó bành trướng ra, nó lấn lướt nước Mỹ quá đáng và nó lộ tẩy ra là nó muốn làm chủ thế giới, thì nước Mỹ mới tỉnh ngộ và bầu trong Donald Trump để ông ấy phục hồi lại vai trò vĩ đại của nước Mỹ và dùng những cái tài nguyên và trí tuệ của nước Mỹ để đánh Cộng sản Tàu. Và đánh Cộng sản Tàu không phải là đánh một nước Tàu mà thôi, và ông Donald Trump ông lên án rằng chủ nghĩa xã hội cộng sản là kẻ thù của nước Mỹ và đe dọa cái sự an toàn sống sót của nước Mỹ. Cho nên ông Donald Trump ông đánh nước Tàu và nặng tay với nước Nga là Liên Xô sống sót, tôi gọi là quỷ nhập tràng ấy, nước Nga nó là quỷ nhập tràng của Liên Xô rồi, nó chết rồi, nhưng mà nó bầu ra cái anh Putin là cái anh là cộng sản, tình báo cộng sản, và anh vẫn áp dụng những cái mô thức sống còn và xâm lược thế giới của Liên Xô, cho nên tôi gọi anh Nga là quỷ nhập tràng cộng sản. Và nước Mỹ đã đưa ông Donald Trump lên làm tổng thống để mà đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu, và ông đã đưa ra một cái sách lược rất là rõ ràng là muốn đạt mục tiêu đó thì phải làm cho nước Mỹ mạnh lên, và ông đã làm cho nước Mỹ mạnh lên, và ông đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu mà tâm điểm của đối phó là nước Tàu, và toàn cầu thì tất cả những râu ria bành trướng của nước tàu là đồng thời bị chặt chặt từng râu một. Và anh Việt Nam Cộng sản là một trong những cái râu mà nước Mỹ chiếu cố và đối phó, trong khi đối phó đánh tàu tối đa thì không quên anh Việt Cộng là cái râu ria của bành trướng cộng sản nước tàu. Và đã từ lâu tôi đã phân tích rằng anh Việt Nam Cộng sản vì lý do đó là vào cái thế chết chặt giữa Mỹ và tàu. Và tôi đã phân tích rằng thì Mỹ và tàu đối đầu với nhau như thế thì có bao nhiêu trường hợp sẽ xảy ra, hoặc là Mỹ không có đánh nổi cái chủ nghĩa bành trướng của nước tàu, hai là nước tàu không chống cự nổi với cái chủ trương đánh chủ nghĩa cộng sản xã hội, là cộng sản toàn cầu, và trường hợp thứ ba là Mỹ và tàu hòa với nhau. Và tôi đã phân tích rằng cả ba trường hợp đó thì anh Việt Nam Cộng sản không thoát khỏi cái thế chết chẹt. Và thời sự tuần vừa qua thì ta thấy rằng thì Mỹ không tha tàu, là vì cái ekip cầm quyền của ông Donald Trump, ông đã có đầy đủ những thông tin về gián điệp tàu như thế nào, và bây giờ ông Donald Trump ông đã khám phá, đã khui ra rằng Đảng Dân Chủ Mỹ đã bị tàu mua chuộc và dùng làm khí cụ để xâm thực nước Mỹ. Và với cái sự xâm thực đó và với sự thông đồng với Đảng Dân Chủ đó thì Mỹ không thể tha tàu. Mà trong cái không thể tha tàu đó lại còn một lý do nữa là tàu nó đang tỏ ra nhượng bộ với Mỹ về chiến tranh thương mại để nó câu giờ, và nó đốc thúc Đảng Dân Chủ mà nó đã mua của Mỹ mà nó đã mua chuộc được đánh phá ông Trump tối đa để ông Trump không có nhiệm kỳ 2. Và nếu mà ông Trump không có nhiệm kỳ 2 thì cái sự kết minh giữa Đảng Cộng sản tàu với Đảng Dân Chủ Mỹ lại tiếp tục và nước tàu sẽ thoát. Đó, đấy là vì thời sự tuần này là cho thấy rằng ông Donald Trump cũng đang bắt đầu khui trở lại anh Đảng Dân Chủ Mỹ. Và khi mà ông Trump ông đã coi rằng thì Đảng Dân Chủ Mỹ và Đảng Cộng sản tàu toa rập với nhau để không cho ông Donald Trump có nhiệm kỳ 2, và khi đã đánh giá như thế thì ông Donald Trump và nước Mỹ của ông ấy chắc chắn là không tha tàu. Có thể là Đảng Dân Chủ Mỹ bị khui cái vụ này thì sẽ phải bói tay không có đánh phá ông nữa. Và khi mà Mỹ liên kết cái thông tin là tàu đánh phá đối đầu với nước Mỹ như thế nào cùng với sự thông đồng của Đảng Dân Chủ Mỹ thì chắc chắn và bất cứ trong tình huống nào ông Donald Trump nhất định không tha tàu. Và không tha tàu thì cái râu ria tàu ở Việt Nam đã bị chết chẹt bấy lâu và nó cứ luồn luồn lách lách, và bây giờ với cái tình hình mới thời sự tuần này thì chắc là nó luồn lách cách gì nó cũng không còn cơ hội để sống sót. Đó là lý do mà tôi coi bài bình luận thời sự này với tựa đề là Mỹ không tha tàu, Việt Nam Cộng sản không còn cơ hội sống sót. Trong khi Việt lâm vào cái tình trạng đó thì tuần vừa rồi thời sự ở Việt Nam rất là ngộ. Thời sự Việt Nam tôi đánh giá là thời sự của một tình huống tan ra bối rối. Anh Nguyễn Phú Trọng đột quỵ rồi thì không biết có chữa được không, nhưng mà nền tuyên truyền cộng sản thì luôn luôn nói là không sao đâu, không sao đâu, trong khi mà dư luận trên mạng thì nói là chết rồi, chết rồi. Nhưng mà tôi thì tôi không đánh giá trên cái sự đoán mò, tôi cũng không đánh giá trên cái phân tích tình hình theo cái kiểu mà các thuyết âm mưu anh nào giết anh nào. Tôi chờ xem những cái thông tin nó như nào, và bây giờ quả nhiên là nó bằng mọi giá nó chữa chạy cho Nguyễn Phú Trọng, và Nguyễn Phú Trọng đã phục hồi sức khỏe, và Nguyễn Phú Trọng phải xuất hiện công khai minh bạch và có hình ảnh video công bố ra để cho thấy rằng anh tiếp tục những cái việc anh đang làm dang dở. Và những việc anh đang làm dang dở là cái gì? Là chỉnh đảng để cứu đảng. Nhưng mà anh chỉnh đảng để cứu đảng trong cái tình huống là Mỹ không tha tàu, và trong cái tình huống là đảng cũng như chế độ của anh khủng hoảng tối đa đến nhiều lần rồi. Và trong tuần này thì tôi không muốn nhắc lại những cái phân tích của tôi rằng chế độ cộng sản ở Việt Nam cũng như là tình hình đảng cộng sản ở Việt Nam nó đã khủng hoảng, nó đã rối nát đến cái độ mà không thể cứu được. Và tuần này thì là anh Nguyễn Phú Trọng anh phục hồi sức khỏe và anh tiếp tục đốt lò để cứu đảng, và anh có cái hội nghị trung ương 10 khóa 12 anh đã họp rồi, và anh chỉ thị cho đảng của anh tiếp tục đốt lò và tham nhũng. Và tôi đã nói rằng anh đi vào kinh tế thị trường mà lại anh còn định hướng ra người nghĩa thì kinh tế của anh không thể nào cạnh tranh nổi với thế giới, thì anh bị cái nạn tụt hậu. Và anh cộng sản vô sản mà đi vào kinh tế thị trường là hữu sản tư bản, thì anh không thể tránh khỏi là anh tham nhũng. Và anh tham nhũng thì đảng anh nó nát bét ra, tranh quyền tranh ăn. Và điều thứ ba nữa là đảng của anh sẽ vỡ vì tham nhũng. Và quả nhiên khi mà tên Nguyễn Phú Trọng nó được bầu làm tổng bí thư, nó đã tự kiểm điểm 27 điểm tiêu cực của đảng nữa, thì trong 27 điểm đó thì nó đã phân tích ra ba cái nguy cơ là tụt hậu, tham nhũng và tự chuyển hóa. Và nó hy vọng rằng nó tiếp tục là cộng sản, nó tiếp tục cái lý tưởng của nó, nó vẫn tiếp tục điều hành đất nước cũng như điều giữ đảng theo cái mô thức cộng sản của nó, thì mà không chạy trướng nữa, thì nó sẽ giải quyết được cái ba cái nguy cơ kia. Nhưng mà tôi đã phân tích rằng nó không, nó thất bại hoàn toàn là vì ba cái nguy cơ đó anh không thể dùng cái cứu chỉnh đảng để cứu đảng để mà giải quyết ba cái nguy cơ đó. Và trong cái bài bình luận thời sự hôm nay thì tôi tham khảo được rất nhiều tài liệu chứng tỏ rằng thì cái cơ hội sống sót của Việt Nam Cộng sản trong cái tình huống này không còn nữa. Trong cái tình trạng chết chẹt giữa Mỹ và Tàu thì anh luôn luôn khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu đấy. Và với ông Donald Trump thì cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh không có hiệu quả. Và vì thế cho nên khi tôi đã cái bài định luận thời sự này tôi đặt tên là Mỹ không tha tàu thì anh Việt Nam Cộng sản không còn cơ hội sống sót. Vâng, sau đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho tuần này để hỗ trợ cho cái phân tích vừa rồi. Tài liệu thứ nhất là tôi tham khảo là bài bình luận của blogger Vũ Linh gửi cho tôi ngày 12 tháng 5 năm 2019, có tựa đề là Cuộc chiến Mueller leo thang, tức là sau khi ông Mueller là được Đảng Dân Chủ vận động để đưa ra để điều tra cái việc mà ông Donald Trump thông đồng với Nga và là Nga nó giúp cho ông Donald Trump thắng cử, và ông Mueller sau 2 năm, gần 2 năm trời làm cái nhiệm vụ đó mà không thể nào đưa ra được bằng cớ là ông Donald Trump có thông đồng với Nga để được đắc cử. Vì thế cho nên ông ấy công bố ra, thì tưởng rằng công bố ra như thế thì anh Đảng Dân Chủ thôi không có gì nữa, thì anh Đảng Dân Chủ lại đặt vấn đề là cái cái báo cáo đó phải công bố để thầy anh đặt vấn đề này, thì ông Donald Trump là ông đã cản trở cái cuộc điều tra này được thành Blogger Vũ Linh mới có bài là cuộc chiến Mueller leo thang, và tôi không muốn đi vào chi tiết là ông Vũ Linh đặt vấn đề leo thang là gì, là vì anh đảng Dân Chủ không chịu lùi và tiếp tục quấy phá, cho nên ông Donald Trump ông quyết định là khui ra những cái việc là anh đảng Dân Chủ thông đồng với anh Tàu như thế nào, và cái hồ sơ mà tố cáo ông Donald Trump là thông đồng với Nga để được đắc cử ở đâu mà ra, bây giờ lòi ra là anh Tàu Cộng và anh đảng Dân Chủ Mỹ là toa rập với nhau để đưa cái hồ sơ giả mạo đó, và vì ông Tâm ông phản công lại, ông mới đưa ra một cái ủy ban để điều tra về cái tội đó. Thế, vì thế trên đây ông Vũ Linh, tôi xin mượn ông Vũ Linh một số, là ông Donald Trump ông cử được ông tưởng trưởng thư pháp là ông Barr, và ông yêu cầu ông Barr được lệnh là điều tra về cái hồ sơ giả như thế nào, và ông Barr bắt đầu công bố cái chuyện đó, và Vũ Linh viết như thế này: các tấn công của ông Barr, Barr có chủ đích rõ rệt. Ông này đã từng thông báo cho thiên hạ biết là ông sẽ mở cuộc điều tra mới để biết rõ từ đâu xuất phát ra chuyện ông Trump thông đồng với Nga. Ai là người đề xuất ra? Ai lấy quyết định mở cuộc điều tra này? Dựa trên những lý do hay bằng chứng nào? Tại sao chỉ điều tra một bên ông Trump? Và ông cũng cho biết sẽ mở rộng cuộc điều tra về Nga can dự qua những việc mà công tố Mueller đã không nhỏ ngó tới, tức là những việc liên quan đến phía bà Hillary và Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ. Và ông Vũ Linh cho biết rằng phe ta, tức là phe Đảng Dân Chủ đó, lạnh gáy trông thấy, vội tìm mọi cách để hạ uy tín ông bà trước, và nếu được, búng ông này đi luôn cho tiện, dựa trên cái cớ là ông Barr đã không ra điều trần trước hạ viện phạm tội khinh thường rồi. Và bây giờ ông Barr không đi vào chi tiết à, các chiến hữu anh chị em thì muốn tham khảo thì lên vào những cái nguồn tôi thông tin mà tôi dùng để mà cung cấp cho cái bài bình luận trả tiền ngày hôm nay. Vũ Linh viết tiếp rằng chưa ai rõ hạ viện có thể làm gì đối với ông Barr. Chỉ xin nhắc lại chuyện Bộ trưởng Tư pháp của Tổng thống Obama, ông Eric Holder, cũng đã ở trong trường hợp tương tự. Hạ viện khi đó do Cộng hòa nắm đa số, đòi ông Holder cung cấp tất cả tài liệu nội bộ về chiến dịch Fast and Furious, là chiến dịch do ông Holder điều hành nhằm bán vũ khí cho băng đảng ma túy Nam Mỹ để có dịp theo dõi chúng. Chiến dịch gặp rắc rối lớn khi FBI mất tung tích những vũ khí này, trong khi lại khám phá ra một cây súng này đã được dùng để bắn chết một cảnh sát viên biên phòng Mỹ. Ông Holder từ chối cung cấp tài liệu, cũng không ra điều trần luôn. Đa số Cộng hòa Hạ viện biểu quyết ông Holder khinh thường Quốc hội. Bây giờ hai bên đấu nhau y hệt như ngày xưa ngày này. Và Vũ Linh cho biết là ngay sau đó Tổng thống Trump đã viện dẫn đặc quyền của hành pháp Executive Privilege để không giao nộp nguyên bản báo cáo không kiểm duyệt cũng như tất cả tài liệu mà Hạ viện truy đuổi. Và cảm ơn Vũ Linh cho tôi những cái thông tin về ông Trump, ông vào cuộc như thế nào. Tổng thống Trump đã đi vào cuộc tranh cử năm tới, tức là năm 2020 đó, với nhiều lá bài vĩ đại. Một, kinh tế quá tốt và đa số dân Mỹ nhìn nhận đó là công của ông Trump. Hai, vấn đề di dân tràn vào Mỹ đã thực sự trở thành khủng hoảng và dân Mỹ bắt đầu lo sợ thật. Ba, Tổng thống Trump đang cố gắng đánh Trung Cộng về những lạm dụng mậu dịch, và ngay cả nghị sĩ Schumer, lãnh đạo khối dân chủ trong Thượng viện cũng phải hoan nghênh. Bốn, Tổng thống Trump cũng đang cố giải tỏa mối nguy chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn, mà ngay cả sau cụ xã nghĩa là cụ Sanders Sanders là phe đảng Dân Chủ đó cũng phải nhìn nhận là việc đúng phải làm.
Trong tình trạng đó thì Đảng Dân Chủ lấy cái gì mà hạ ông Trump? Tôi lướt qua cái này, đi sâu vào đến kết luận. Và anh Đảng Dân Chủ muốn đàn hạch kiểu gì, đưa ra tòa kiện gì gì gì, thì anh quên rằng anh không có 2/3, anh chỉ cái đa số tuyệt đối thôi. Và đảng ông Trump lại có đa số ở tối cao pháp viện, kiện kiểu gì thì kiện thì cũng không thể thắng ông Trump. Do đó phe dân chủ chỉ cần mong sự giúp đỡ của tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện ngã qua cộng hòa thì khối dân chủ coi như tiêu tùng trọn vẹn. Đấy là cái tài liệu tham khảo thứ nhất. Bây giờ với cái tài liệu mà ông Donald Trump ông phản công, ông khui ra cái vụ mà Đảng Dân Chủ liên hệ với Cộng sản Tàu, với Cộng sản Nga để gài bẫy Trump về cái vụ thông đồng, thì tôi nghĩ rằng ông Donald Trump vì nhu cầu sống còn của chính mình phải đánh nhanh Tàu tối đa không thả. Và khi mà nước Mỹ đánh nhanh Tàu tối đa thì cái râu ria còn như thế nào? Vì thế cho nên tôi tham khảo tài liệu nữa, ngày 13/5/2019 đăng ở trên website Dân Làm Báo với tựa đề là hệ lụy nào cho Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Cũng có lúc thế giới thảo tin nghĩ rằng cuộc chiến thương mại Mỹ Trung tạo ra một cục diện khá tồi tệ cho kinh tế thế giới từ hơn một năm nay. Từ 21/1/2018 đến nay đã quá lâu. Cuộc chiến này phải chấm dứt và hy vọng nó đang đi vào giai đoạn chót để kết thúc. Nhưng bất ngờ ngày 5/5/2019, vị tổng thống thứ 45 của Mỹ đã tung ra quyết định tăng thuế lên 25% cho 200 tỷ hàng nhập cảng từ Trung Cộng, đồng thời tố cáo Trung Cộng cháo trở và nuốt lời những cam kết đã hứa trước đó, làm cho ông Tân nổi cơn thịnh nộ. Đòn cháo trở của Trung Cộng được các chuyên gia phương Tây đánh giá như là một cách nắn gân truyền thống của anh Tập, một ván cờ chiếu bí quá khá quen thuộc của chung các quốc gia cộng sản trong mọi cuộc đàm phán. Ông Tập biết rõ là ông Trump đang ngồi trên lửa và ông Tập đang muốn giữ vai trò người ngồi quạt lửa cho nóng bên dưới đít ông Trump. Kết quả là Trung Cộng vừa thủng lưới với 25% thuế đánh trên 200 tỷ đã nói trên, và thị trường chứng khoán Shanghai thì toàn một màu đỏ trong những ngày kế tiếp tại Thượng Hải, bốc hơi hơn 345 tỷ trong một ngày sau đó và tiếp tục lao dốc. Tiếp đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu xuất nhập khẩu cho thấy xuất khẩu tháng 2 của nước này sụt gần 21% và nhập khẩu giảm 5%. Đều là những con số xấu hơn nhiều so với dự báo. Có lẽ đây là lúc mà những nhà hoạch định về chính trị và kinh tế cho Việt Nam nên thẳng thắn nhìn thẳng, nói thật và can đảm thú nhận với người dân là cái mà gọi là kinh tế thị trường có cái đuôi định hướng theo chủ nghĩa chỉ là cái bánh vẽ mà lâu nay trên dưới 20 năm do Trung Cộng đút cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam phải nuốt. Trong danh sách 7 nước có thâm hụt cán cân thương mại với Mỹ có Việt Nam. Người Mỹ họ thừa biết Việt Nam là cánh tay nối dài của hàng hóa Trung Cộng tuồn vô Việt Nam và dán cái mác Made in Việt Nam để hưởng một số nhân nhượng về thuế của thị trường Mỹ. Nay, nếu người Mỹ đã nhìn ra sự dối trá này của phía Việt Nam, thì số phận những mặt hàng như thép, như nhôm, như hàng công nghệ, như quần áo, giày dép, da, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của Việt Nam sẽ ra sao? Số phận nào dành cho cuộc sống đã quá bấp bênh của người nông dân Việt? Trước đã quá đen với lái buôn Trung Cộng được đảng tiếp tay để bóp cổ họ. Nay, Mỹ sắp cho thêm một búa qua cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Hiện nay, thuế trên một số mặt hàng Việt đã được tăng thuế từ 150% đến 250%. Hay là đảng ta sắp cấm vận kinh tế Mỹ này hả? Tiếp theo là Liên Hiệp Châu Âu gần như không muốn làm ăn với Việt Nam sau vụ lùm xùm Trịnh Xuân Thanh và Hoa Kỳ phân giải nhân quyền định kỳ UPR tại Geneva mùng 1 tháng riêng năm 2019 với một thành quả nhân quyền thảm hại. Sau đó, rất nhiều hàng hóa Việt Nam bị trả lại vì nhiều lý do kém chất lượng và hải sản không đủ tiêu chuẩn an toàn, hay là đảng ta sắp cấm vận kinh tế châu Âu đáp trả đấy. Trong bản báo cáo tù nhân lương tâm tại Việt Nam được công bố hôm nay, mùng 13 tháng 5 2019, tổ chức ân xá quốc tế cho biết hiện tại có 128 tù nhân bất đồng chính kiến đang bị bắt giữ tại Việt Nam, thay vì 97 người như trong bản nghiên cứu một năm trước đây. Nhưng con số bán chính thức về tù nhân lương tâm cho các tổ chức ONG cung cấp thì đã ngoài 250 người, chứ không phải là 197 nữa. Cộng thêm các cái đấu tranh cho môi trường chống tham nhũng BOT, tức là trọng trung quý đó, chống tham nhũng, chống BOT bẩn, bị bắt, bị đánh đập và tra tấn dã man, cũng như giam giữ tùy tiện và khắc nghiệt, bệnh hoạn không thuốc men, thiếu ăn và thiếu nước sạch. Kết luận: vì vậy kinh tế của Việt Nam đã tệ, sẽ càng thê thảm hơn. Chắc chắn Cộng sản Việt Nam sẽ thiếu hụt ngân sách rất nhiều. Sắp đến, họ sẽ tạo ra thêm nhiều loại thuế, nâng mức điện xăng, nâng giá điện xăng, mà mọi thứ sẽ tăng mạnh. Nhiều nguồn tiền giả cho Trung Cộng thúc vào thị trường Việt từ hơn 5 năm nay, và các cuộc di dân khá ồ ạt gây bất ổn kinh tế và lạm phát mạnh từ một năm nay. Rồi đến, sẽ đến các ngân hàng Việt kiệt sức, người dân họ không còn niềm tin vào hệ thống ngân hàng nhà nước, và nhiều nhà băng sẽ phá sản khi người dân rút tiền. Được dự đoán là các ngoại tệ và vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh vào cuối tháng 6, khi cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập bên lề cuộc họp thượng đỉnh tại Nhật đi vào bế tắc. Bế tắc nha. Không còn lối thoát cho người dân Việt Nam, ngoại trừ con đường phải đổi mới chính trị cấp bách và đi theo trào lưu tiến bộ của nhân loại về dân chủ và tạo dựng lại một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa. Chưa bao giờ trong lịch sử sự tồn vong của dân tộc bị đe dọa đến mức này, và cũng chưa bao giờ cơ hội thoát chung, thoát cộng gần gũi với dân tộc lúc này. Đây là bài của tác giả blogger Thành Đỗ mà viết từ Paris. Bây giờ anh ấy vạ lây như thế nào? Anh Việt Cộng. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 5 2019. Hoa Kỳ gia hạn thuế chống phá giá đối với tháp điện gió của Việt Nam. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ vừa ra thông công báo về kết luận cuối cùng vụ việc rà soát biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm tháp gió. Anh Việt Cộng có làm tháp gió cho nên Mỹ nha. Nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định sẽ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió thêm 5 năm nữa, và hàng năm có thể sẽ tiến hành rà soát hành chính để điều chỉnh mức thuế áp dụng. Tức là anh Tàu với anh Việt Cộng bị chung. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, việc này Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra vào tháng 1 2012 đến tháng 12 2012 sau khi nhận được khiếu nại từ một hiệp hội của 4 công ty trong ngành này ở Mỹ. Kế đó là các cơ quan của Mỹ đã ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc và áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nói trên của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết bị đơn bắt buộc trong cuộc điều tra và công ty CS Wind Corporation và công ty trách nhiệm hữu hạn CS Wind của Việt Nam bị áp biên độ phá giá là 51,50%, trong khi tất cả các nhà sản xuất và xuất khẩu khác của Việt Nam bị áp 58,49%. Trong tình trạng như thế thì anh Việt Trọng tăng ra bối rối về cái vụ anh Nguyễn Phú Trọng anh đột trụy. Bây giờ tôi tham khảo những cái đột trụy của anh Phú Trọng. Đây là bài ở trên NgườiVuyet.com, cùng Phạm Chí Dũng viết bài phê phán này: bệnh nhân trong ghép Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đốt lò, cứ tái hiện là có kẻ bị bắt. Sau một tháng trời tăng ra bối rối thì bây giờ anh xuất hiện với cái hình dáng là không sao đâu. Và ông Phạm Chí Dũng là cứ tái hiện là có kẻ bị bắt và bắt những ai là khui tới những anh Bắc Kỳ bây giờ bắt nha, bắt ai nha. Tròn một tháng sau biến cố bạo bệnh ở Kiên Giang thì ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trùng với việc công an bắt giam và khởi tố hai quan chức tổng giám đốc là Tề Chí Dũng ở Sài Gòn và Bùi Quang Huy ở Hà Nội. Cả hai quan chức kinh tế vừa bị bắt trên đều được dư luận ồn ào cho là sân sau của những quan chức chính trị cao cấp. Tề Chí Dũng móc sách với cựu ủy viên trung ương, cựu phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là Tất Thành Cang. Còn Bùi Quang Huy được cho là sân sau của đương kim chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Dũng, một anh là Hà Nội, một anh là Sài Gòn nha. Vừa vụ Nguyễn Phú Trọng vừa tái xuất hiện có thể khiến người ta liên tưởng về lần mất tích của ông ta vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2007. Khi đó hội nghị trung ương 6 vừa kết thúc với kết quả tẻ nhạt đến mức khiến nhiều người đâm ra nghi ngờ và cái lò của chống tham nhũng của ông Trọng đã bị ai đó dội nước ướt sũng và tắt ngấm. Cũng vào lúc đó tổng bí thư Trọng đã có một thời gian vắng bóng trên chiến trường đến khoảng nửa tháng, khiến phát sinh một số dư luận về khả năng ông ta bị tai biến. Nhưng đến ngày 8 tháng 12, Trọng bất ngờ xuất hiện trong một cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương do ông ta chủ trì vào buổi sáng, để ngay chiều đó quan chức vừa bị tước ghế Ủy viên Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng bị khởi tố và tống giam, tạo nên một cú chấn động trên chiến trường và đánh dấu một bước ngoặt lớn và chuyển sang giai đoạn máu lửa hơn nhiều trong chiến dịch được xem là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng. Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề, đặt câu hỏi có gì mới ở bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng? Mới là cái gì? Không để chống tham nhũng bị trùng xuống và có khi phải làm mạnh hơn. Bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng nhấn nhá và nhắc đi nhắc lại khi chủ trì cuộc họp với một số chóp vua chủ chốt như Thủ tướng Phúc, Chủ tịch Quốc hội Ngân và Thường trực Ban Bí thư Vượng, được Đài Truyền hình Việt Nam ghi hình và trích xuất đưa lên bản tin tối 14 tháng 5. Động tác này được hiểu như chủ ý của Tổng tình muốn đánh dấu sự trở lại ghế ngồi của ông ta một cách chính thức và hoành tráng, đó, dù đó chỉ là một cuộc họp hẹp trong nội bộ cao cấp chứ không phải là một sự kiện chính trị lớn. Nhưng lại hiện ra một sự thay đổi khá rõ ràng trong lần tái xuất của Nguyễn Phú Trọng vào ngày 14 tháng 5, rằng anh ta ít cười hơn hẳn so trước đây. Cách nói năng và biểu hiện gương mặt của Trọng đượm vẻ nghiêm khắc, gia trưởng và độc đoán. Trước những cử tòa, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Trần Quốc Vượng cắm cúi ghi chép giọng nói và cách vung tay của Trọng vẫn bộc lộ cái thế uy quyền sau khi ông Giang đã ngồi vào ghế chủ tịch nhất của Trần Đại Quang. Nhưng còn hơn thế, vừa riết gióng vừa nghiệt ngã như một thông điệp ngầm về việc ông ta đã trở lại quyền lực và không còn ở đâu đó có thể bật ra cái cảnh là vắng chủ nhà gà vọc đuôi tôm trong những ngày Trọng phải nằm giường đó. Và ông Phạm Chí Dũng nêu ra cái tiểu đề mục là chỉ đạo đốt lò thì giường bệnh, tức là anh nằm giường bệnh anh vẫn tiếp tục chỉ đạo đốt lò. Đầu tháng 5 2019, ủy ban kiểm tra trung ương của cựu chủ nhiệm Trần Quốc Vượng và của đương kim chủ nhiệm Trần Cẩm Tú đã họp về tiếp tục đốt lò và còn có vẻ muốn đốt lò nóng hơn. Trình đảng để cứu đảng ấy. Trong cuộc họp đó, hàng loạt tướng lĩnh cao cấp thuộc quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là nó có đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến đã bị lôi ra kỷ luật, mà nguồn cơn rất có thể liên quan đến chuyện ăn đất. Ăn đất tức là đất quốc phòng nó bán đó. Đặc biệt là Vũ Văn Ninh, một cựu phó thủ tướng, ủy viên trung ương đảng thời Nguyễn Tấn Dũng cũng bị lôi ra đốt, mà nguyên do rất có thể là liên đới đến vụ bán rẻ như cho đảng Quy Nhơn, cảng Quy Nhơn, và thời Đinh La Thăng còn là bộ trưởng giao thông vận tải. Trước cuộc họp trên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiều dư luận cho rằng cơn chấn động bệnh tật đối với Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ khiến lò của ông ta tắt ngấm, hoặc cùng lắm cũng chỉ âm ỉ mà không thể duy trì được nhiệt lượng như trước đây. Bây giờ thì đã rõ, chính vào lúc đó từ giường bệnh Nguyễn Phú Trọng đã có sự bàn bạc và chỉ đạo trực tiếp đối với hai nhân vật là Trần Quốc Vượng và Trần Cẩm Tú về việc duy trì đốt lò và còn có thể gia tăng nhiệt lượng của nó. Và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi là với những cái thông tin này thì có thể là sẽ là một Nguyễn Phú Trọng khác hẳn không? Thì ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là sau khi phục hồi sức khỏe, ông Trọng sẽ tăng mạnh tốc độ đốt lò như một cách chạy đua với thời gian ngắn ngủi còn lại trước Đại hội 13 và những năm tháng còn lại được chăng hay chớ của cuộc đời ông ta. Hay là, tức là anh Nguyễn Phú Trọng sẽ làm mạnh hơn. Để làm mạnh hơn là rồi những gì về khi mà anh phục hồi gì thì anh có nhu cầu là phải chủ tọa cái hội nghị Trung ương 10. À, thường là ở cái hội nghị từ Trung ương 10 cho đến 15, 16 trước của khóa 12 này thì là phải có cái sự quy định về chính sách và về nhân sự nữa. Nhưng mà ông Phạm Chí Dũng ông bình luận ngày 14 tháng 5 trên đài blogger VOA rằng thì hội nghị trung ương này là làm nháp, tức là dự thảo thôi, hay là làm thật? Thật hay nháp tùy thuộc phần lớn vào việc tổng tịch có hiện nay không, bây giờ hiện ra rồi. Và trước đó thì thông tin của đảng đưa ra những thông tin mồi để chuẩn bị cho cái này. Và trong cái thông tin mồi đó thì đặc biệt đáng chú ý là về chính sách. Với hội nghị thông tin mồi này, anh phải đưa ra những cái luật mà quốc tế yêu cầu về cái vấn đề nhân quyền. Cụ thể là quốc tế lâu nay đòi anh về những cái luật về lao động và nhân quyền, và cụ thể là cái công ước 98. Và trong cái hội nghị Trung ương 10 này bàn luận về công ước 98, ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi là công ước 98 là cái gì? Công ước 98 có 3 nội dung cơ bản. Bảo vệ người lao động là một. Bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử công đoàn của người sử dụng lao động, đó là một. Điều thứ hai là bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp thao túng bởi người sử dụng lao động. Và nội dung thứ ba là những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện thiện chí. Đó, công ước 98. Công ước 98 là một trong 3 công ước quốc tế còn lại về lao động liên quan mật thiết đến tổ chức lao động quốc tế International Labour Organization, viết tắt là ILO, và công đoàn độc lập mà nhà nước Việt Nam chây ý từ quá lâu mà chưa chịu ký kết. Bây giờ trong cái tình huống trật tự thế giới này thì anh không còn chây ý được nữa. Tại cuộc điều trần về chủ đề EVFTA nhân quyền do Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Bruxelles, bị các nghị sĩ đã đòi hỏi 3 công ước còn lại của ILO cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi Liên Âu bỏ phiếu chấp thuận EVFTA, tức là Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam đó. Chỉ sau khi EVFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2009, mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền chưa từng được cải thiện của Hà Nội, mãi đến tháng 4 năm 2019, chính thể Việt Nam mới buộc phải nhượng bộ trước Liên minh châu Âu về ký và phê chuẩn ít nhất công ước 98 trong 3 công ước chưa ký. Với Nguyễn Phú Trọng, EVFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là tôi mang tính sống còn đối với nền kinh tế đang bế tắc và nền ngân sách đang lao nhanh và hội chứng học rỗng của Việt Nam. Nếu không có được EVFTA, đảng của Nguyễn Trọng sẽ rơi vào tình cảnh hết tiền, hết bạc, hết ông tôi sớm hơn. Còn việc Nguyễn Trọng tái xuất tại hội nghị Trung ương 10 của đảng cầm quyền sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 có ý nghĩa gì? Và chú cha lại đặt câu hỏi à, hội nghị làm nháp hay làm thật? Làm nháp tức là đưa ra để đáp ứng với nhiều nhu cầu đòi hỏi của thế giới, nhưng mà làm, có làm thật hay không thì chú ông làm nháp hay làm thật. Hội nghị Trung ương 10 là thách thức lớn hơn nhiều so với đám tang Lê Đức Anh, bởi hội nghị này sẽ bàn về chuyện của người, những người sống sót và rất có thể là làm nhân sự cho đại hội 13 tới 2021 này. Với những vị trí then chốt trong bộ tứ hoặc bộ tam quyền lực nhất theo kế hoạch trước đây của đảng, mà không tính đến rủi ro Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ. Những động tác thông tin Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào ngày 29 tháng 5 và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp lãnh đạo chủ chốt vào ngày 14 tháng 5 đã phát ra khả năng hội nghị Trung ương 10 không phải làm nháp như một hình thức quy hoạch mang tính tham khảo về Bộ Chính trị cho đại hội 13, mà gần như chắc chắn sẽ làm nhân sự chủ chốt như đã chủ liệu trước đó, tức là phải làm thật chứ. Bây giờ cũng về cái hội nghị Trung ương 10 thì tôi tham khảo báo mạng, báo Tiên Dân, bài của blogger Hồng Hà ngày 11 tháng 5 2019 nói về hội nghị Trung ương 10. Và trước khi nói hội nghị Trung ương 10 thì hội nghị trước đó Trung ương 9 thì sao? Trung ương 9 đã chọn danh sách 247 người quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026. Sự chọn lựa chọn này được cho là thực hiện theo quy trình 4 bước cực kỳ khắt khe. Bước 1 là tập thể lãnh đạo ở địa phương là ban thường vụ các bộ ngành, là đảng đoàn, ban kinh tế, tiến hành rà soát đánh giá từng trường hợp đủ điều kiện tiêu chuẩn theo hướng dẫn. Bước 2 là hội nghị cán bộ chủ chốt của địa phương, cơ quan cho ý kiến, có thể giới thiệu người ngoài danh sách chuẩn bị, sau đó hội nghị bỏ phiếu kín. Người được chọn phải có 30% phiếu lấy từ cao xuống cho đủ số lượng. Bước thứ 3 là hội nghị lãnh đạo mở rộng xem xét danh sách. Bước 2 có thể giới thiệu thêm, chọn người 50% phiếu lấy từ cao xuống đủ số lượng được duyệt trước đó. Bước 4 là hội nghị tập thể lãnh đạo xem xét danh sách giới thiệu của hội nghị bước 3 và các vấn đề mới nảy sinh. Xuất hiện sau hơn một tháng điều trị tại Quân y viện 103, ông Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc. Hội nghị dự kiến làm việc trong 3 ngày. Làm việc như thế nào? Nội dung. Nội dung 1 là quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đại hội khóa 13. Nội dung thứ 2 là bỏ phiếu kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý mà Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị. Cựu Thủ tướng Vũ Văn Ninh, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến, cựu Chính ủy Quân chủng Hải quân Trung tướng Nguyễn Văn Tỉnh mở đường cho việc điều tra mở rộng, khởi tố và bắt giam một số cán bộ cao cấp dính dáng đến các đại án tham nhũng. Nội dung thứ 3 là một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị Trung ương bây giờ nó chấm dứt cái tình trạng tăng giao bối rối bằng cách là nó thực hiện những cái quy trình ấn định chứng tỏ rằng thì đảng nó còn vững lắm, không sao đâu này. Và trong tình trạng tăng giao bối rối vừa qua là đến cái tình trạng là chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu, trọng tâm là nước Tàu bị đối phó như thế và vạ lây sang đến Việt Nam cộng sản, Việt Nam cộng sản như thế nào, thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 5 2019 giải đặt vấn đề là Việt Nam có rủi ro rửa tiền cao nhất trong lĩnh vực vàng. Bây giờ anh chết về cái đó, thế giới nó chưa anh về cái đó là anh chết rồi. Hôm 17 tháng 5 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính anh thú nhận nhé, ra báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền ở mức trung bình cao. Anh về cao, anh ở cái mức cao nhưng mà anh muốn giảm nhẹ cái dư luận, anh phải thêm cái trung bình cao. Anh Việt cậu cứ đặt ra những cái lối nói tất cả lắm. Cao thì là cao, là có cái trung bình cao đấy. Truyền thông Việt Nam trích báo của Ngân hàng Nhà nước cho biết rủi ro rửa tiền cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạm như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo, lừa đảo trong nước. Đã đây là những tôi tham cả cái này là bởi vì những cái thông tin này là do chính truyền thông ở trong nước là ra, là báo Tiền Phong thì là trích lời ông Phạm Gia Bảo, phó cục trưởng cục phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước, nói nguy cơ rửa tiền trong các lĩnh vực ngân hàng bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm được đánh giá mức cao, bây giờ không có trung bình cao nữa, ở mức cao. Mảng kinh doanh kiều hối được xếp trung bình cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán casino xếp ở mức trung bình cao, trung bình cao, một trung bình. Còn Việt Nam Economy dẫn báo cáo cho biết lĩnh vực ngân hàng đã có nguy cơ rửa tiền cao nhất, với gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi đến cục phòng chống rửa tiền có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tức là ai cũng tham nhũng bây giờ rửa tiền nữa. Tôi rất quan như này, không đi vào chi tiết, tôi đem vào để cho thấy rằng thì đảng của anh là vô cùng rối rối, và trong cái tình hình quốc tế như thế này thì anh ít có cơ hội để sống sót. Bây giờ báo Mạng Đàn Chim Việt ngày 7 tháng 5 2019 đặt vấn đề vượng ngôi vương và những bóng ma trong cung đình Việt. Bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng như thế rồi, bây giờ trong đảng đó đang tranh quyền tranh ảnh. Tính toán sơ bộ có 9 đến 16 ủy viên Bộ Chính trị ủng hộ Trần Quốc Vượng thường trực Ban Bí thư lên ngôi vương. Trần Quốc Vượng lên ngôi vương đó. Nếu không có phép màu nào xuất hiện thì phe đối lập chỉ còn cách chấp nhận an bài. 19 ủy viên Bộ Chính trị của nhiệm kỳ đại hội khóa 13 chưa qua nửa nhiệm kỳ đã rụng một cách ly kỳ chưa từng có trong lịch sử. Thế là Đinh Thế Huynh này kia đấy, và anh Trần Đại Quang kia đấy. 19 ủy viên kia là chưa qua nửa nhiệm kỳ đã rụng một cách ly kỳ chưa từng có trong lịch sử. 16 vị còn lại mỗi khi ngồi trên chiếc ghế của mình có lẽ đều chung cảm giác rờn rợn vì không biết có bóng ma nào đang cùng ngồi trên đấy không. Tức là bây giờ cái đại hội 13 năm 2021 là đang loay hoay, là vì nó vận động tranh ngầm với nhau để nó tranh quyền tranh ghế. Và phe Cộng sản Bắc Kỳ bắt đầu bị sờ gãy. Và chờ đạo ra anh Trọng là anh lờ Bắc Kỳ đi. Và Đàn Chim Việt bình luận rằng các thế lực thù địch vu cho ông Trọng tham quyền cố vị, không chịu chọn người kế nhiệm là oan cho ông. Tâm nguyện của Nguyễn Phú Trọng là ngôi vương phải giữ cho người miền Bắc, đúng. Để giữ ổn định cục diện, ông gạt đi việc sáp nhập hai chức danh tổng bí thư của chủ tịch nước vào nhiệm kỳ tới. Ông cũng đề ra các luật bất thành văn như tổng bí thư phải là người từ đảng đi lên, không lấn sân, ví như từ chính phủ mà lại chọi sang đảng. Thế là anh Nguyễn Xuân Phúc là bây giờ cái tài liệu này lần đầu tiên nhắc đến cái anh mà tôi đẩy từ lâu, anh là người tàu mà anh khai gian lý lịch để anh vào trung ương đảng là anh Hoàng Trung Hải, bây giờ anh là bí thư đảng ủy Hà Nội. Bây giờ lên ngôi là anh Trần, cái bản tin này cho biết là anh Trần Quốc Vượng là lựa chọn hàng đầu của ông Trọng để nhường ngôi. Khi tôi được lựa thì cũng chẳng cần điều kiện cứng có đủ hay không, trường hợp đặc biệt khi phe anh mạnh thì anh sẽ có biệt lệ. Bây giờ Đàn Chim Việt cũng là cho biết nhắc đến Hoàng Trung Hải, hàng dự bị là Hoàng Trung Hải. Giờ hãy xem ông, khi ông Trọng tĩnh dưỡng ai sẽ bị thịt đầu tiên, đó là Hoàng Trung Hải. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi là Bộ trưởng Công nghiệp đối với dự án gang thép Thái Nguyên đã luôn là cái thòng lọng treo trên đầu ông này, cho Hoàng Trung Hải đó. Đó còn chưa kể các đại sự dự án bê bối khác đủ để chặn Hải không còn đường bước tiếp. Còn đấy là Hoàng Trung Hải. Còn đây, anh Trần Quốc Vượng thì sao? Vượng thì khác. Vượng quả thật là ngôi sao may mắn, bỗng nhiên ông này được ấm thẳng lên ghế thường trực bí thư khi Đinh Thế Huynh bỗng nhiên không ra người, cũng chẳng ra ba, biến mất trong cung đình Việt. Vượng cũng không phải là ngôi sao cô đơn, bởi Vượng là đại diện duy nhất khả thi cho ngôi vương miền Bắc. Hãy xem có bao nhiêu người miền Bắc trong Bộ Chính trị, nào là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, tướng Tô Lâm, Phạm Bình Minh, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Tổng Thị Phóng. Thì kiểm điểm là tướng Lịch thì một lòng với ông Trọng, Tô Lâm là Bộ trưởng Công an, thời chức trong ngành công an chưa, chủ yếu ở lĩnh vực đối ngoại, ít quan tâm tình hình trong nước, ký văn bản mật vụ EVG cũng do chủ quan vị tình, được ông Trọng nhân văn để một con đường. Anh Tô Lâm là đáng lẽ anh bị cái vụ EGV đó bán cho EGV bị lỗ thì bán cho Viettel đó. Thì đến Phạm Bình Minh không phục ai, nhưng nể Trọng là người duy nhất ở chính trường liêm khiết nên thôi chỉ em chiều theo bác. Tức là Phạm Bình Minh mình nhận đó, nó chiêu lép về. Thì Tống Thị Phóng thì cũng không có gì, nhưng Nguyễn Văn Bình lúc cô đơn như chưa bao giờ cô đơn đến thế, được Trần Quốc Vượng giang tay ra cho viện vào. Thử hỏi Bình không theo Vượng thì còn theo ai? Như vậy có thể thấy miền Bắc đã tương đối là một thể thống nhất. Đó là còn chưa kể có Nguyễn Thị Kim Ngân, tức cấp trưởng của Phóng, luôn ủng hộ ngôi vương cho Vượng. Tổng Thị Phóng đó, Phóng là Tổng Thị Phóng đó. Ủng hộ không phải quý hóa gì nhau, mà đơn giản Ngân cần ủng hộ ai đó để chống lại ai đó. Ai đó cần chống, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tức là anh Bảy, cũng là ứng viên cho ngôi vương. Một số nhân tố miền Trung, miền Nam sẵn sàng quy phục người đất Bắc như Vương Đình Huệ hay là Võ Văn Thưởng, đơn giản họ có cơ hội và đứng về đám đông. Một trong các thư ký của Huệ là con rể của Vượng. Hồi Đại hội 12, Vượng và Huệ cùng chung chiến hào, chia nhau đi khắp các đoàn đại biểu để vận động ủng hộ loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng. Chừng đó đã đủ để họ thuộc về nhau chưa? 9/16 lá phiếu sẽ là 9/16 sẽ là lá phiếu trong Bộ Chính trị ủng hộ cho Trần Quốc Vượng lên Tổng Bí thư. Nếu không có phép màu nào cho phe đối lập thì tỷ lệ này còn tăng lên, và phe đối lập chỉ còn một lựa chọn là chấp nhận an bài. Và nếu miền Bắc thực sự là một thể thống nhất thì Hoàng Trung Hải cũng sẽ được bình yên. Tôi tham khảo cái tài liệu này để thấy rằng nội bộ nó trước Đại hội 13 nó như thế nào về nhân sự, chính sách nhân sự. Không phải dân không ủng hộ làn sóng nêu gương của Đảng, chỉ có điều dân ghét quan nhưng vẫn phải dựa vào quan, dựa vào bộ máy này. Họ không còn năng lực tự làm một cuộc cách mạng cho mình, vẫn phải dựa vào chế độ, mà chế độ vì nêu gương cả hệ thống như nói đều đóng băng, tiếp tục kéo dài, không ai làm gì, ngắt quải trước hết vẫn là dân. Đấy. Tiến tới Đại hội 13 như thế, trong khi đó là vẫn tranh quyền tranh ăn như thường. Đây là bài của tôi trích theo kiểu khảo của Việt Nam Thời báo ngày 17 tháng 5 năm 2019. Chúng nó lại cắn nhau. Chúng nó lại cắn nhau là cách nói của dân gian am hiểu chính trị khi chứng kiến hiện tượng một số quan chức cao cấp bỗng dưng bị báo chí quốc danh cho lên thớt sát thời điểm diễn ra hội nghị Trung 10 vào giữa tháng 5 năm 2019. Đó, báo chí của Đảng mà cho lên thớt tức là gì? Nó cắn nhau và theo chủ trương của Đảng. Khi đó một số tờ báo quốc anh chợt ồn ào bắt Nhật Cường Mobile, dù đây chỉ là một doanh nghiệp thuộc loại chung và chẳng có tiếng tăm gì. Chẳng bao lâu sau đó thêm một đồn đoán ồn ào khác hé lộ, đó là Nhật Cường là sân sau của Trung Con, tức là chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Dùng. bầu không khí ồn ào trên xuất hiện cùng với tin ngoài lề về việc Nguyễn Đức Chung đang có khả năng được cơ cấu vào diện cán bộ cấp chiến lược, nhưng còn cao hơn thế, tức là cơ cấu vào hàng ủy viên BCT, tức là Bộ Chính trị, tại Đại hội 13 diễn ra vào năm ngoái, cắn nhau để tranh quyền tranh ăn. Cùng chung thân phận với chúng con còn có Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công Thương kiêm con ruột của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, vẫn là vụ dùng xe công ra sân bay đón vợ. Trần Tuấn Anh cũng được đồn đoán sẽ vào bảng cán bộ ấp cấp chiến lược với hàm Phó Thủ tướng, và còn thêm vài thân phận khác cũng được lên thớt như Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, liên quan đến việc ký tá hàng loạt văn bản chấp thuận cho thủ phạm gây tham ô môi trường miền Trung là Formosa được thuê đất và xả thải vô tội vạ. Tất cả tội trạng những nhân vật trên chẳng hề oan sai chút nào. Bản lĩnh dám nói của báo chí quốc doanh không phải dám nói mà nó được cho phép nói. Bản lĩnh dám nói của báo chí quốc doanh là như thế, chỉ thể hiện ra sát Hà Nội Trung ương 10, sát hội nghị Trung ương 10, chứ không phải vào những năm trước khi tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có dấu hiệu tịch bởi căn bệnh tai biến mạch não được đồn đoán ở Mỹ xảy đến với ông ta vào tháng 4 2019. Những dấu hiệu mới về trận chiến Thư Hùng mà không kém bẩn thỉu cũng lốm đốm hiện ra trên bộ mặt chính trị của Đảng, giống hệt những triệu chứng ngoài da của ung thư di căn giai đoạn cuối. Đấy, vẫn còn những cuộc đấu ghê gớm không chỉ giữa các nhóm quyền lực mà bây giờ đã được lắp ghép bằng một khái niệm mới hơn và rất hữu cơ, đó là nhóm quyền lực tài phiệt. Tự ra trong ngoặc kép của một số không nhỏ và có lẽ ngày càng lớn của báo chí quốc doanh, báo chí quyền lực tự do khui sẽ được phát huy đến mức đủ thâm và đủ dày, cung cúc phục vụ cho những ông chủ quyền lực và tài phiệt mới trong cái thế giới phe phái bát nháo và đạp lên đầu nhau để sinh tồn chính trị. Giờ nó đạp lên đầu nhau để sinh tồn, cũng lại đạp trên đầu nhau để sinh tồn. Đài tiếng nói nước Nga cộng sản đó nhá, ngày 15 tháng 5 lại đưa ra một cái vấn đề nữa là hạt giống đỏ Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bá Cảnh, Tất Thành Cang, bài học đắt giá đối với cán bộ trẻ. Nó khui tới những hạt giống đỏ. Vụ kỷ luật đối với các ông Nguyễn Xuân Anh, Tất Thành Cang và Nguyễn Bá Cảnh là những bài học kinh nghiệm đắt giá. Đây là Thông tấn xã Việt Nam bình luận như thế. Bài học kinh nghiệm đắt giá. Vì ông Nguyễn Bá Cảnh, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực dân ban dân vận thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật, một lần nữa cho thấy đảng ta rất kiên quyết trong việc xử lý cán bộ, dù đó là những cán bộ trẻ có triển vọng, được quan tâm đào tạo, được bồi dưỡng, được quy hoạch lâu dài, nhưng do thiếu tu dưỡng rèn luyện sớm thỏa mãn đã mắc phải những sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan và bản thân. Sputnik, đài kinh tế nước Nga thông tin theo cái luận điệu của đảng ấy. Và tôi đọc cái thông tin tôi rất tức cười. Chúng ta không quên rằng Nguyễn Xuân Anh là con trai của Nguyễn Bá Cảnh, là các tiền bối của nó đã bị đảng thanh trừ rồi. Nguyễn Bá Thanh ấy. Nguyễn Bá Cảnh ấy. Như Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, đấy là đài Sputnik nhắc lại Thông tấn xã Việt Nam của nhà của chế độ đó. Ngày 14 tháng 5 2019, căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 2 của chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác của Nguyễn Bá Cảnh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng. Đang đến Tất Thành Cang, anh nhớ là cái Tất Thành Cang như cái vụ Thủ Thiêm đấy, mà nó bị kỷ luật với vụ Thủ Thiêm để che giấu cho Lê Thanh Hải đấy, nội bộ của nó khui nhau một cách tức cười. Và bản tin cũng cười là chủ đấy cũng nhắc lại ông Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng bê bối về mới nhận tóm lại gì. Tôi lướt qua cái này, tôi chỉ để ý những cái câu mà đáng chú ý đấy. cái câu này. Trong thực tế, không ít cán bộ lãnh đạo trẻ, mặc dù được đảng nhà nước quan tâm đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện để cống hiến cho trưởng thành, nhưng vì thiếu bản lĩnh, thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng khi nắm quyền lực trong tay, và những vụ kỷ luật đối với các ông Nguyễn Xuân Anh, Tất Thành Cang và Nguyễn Bá Cảnh là những bài học kinh nghiệm rất xa. Để phân trần là tại sao rất xa như thế nào đó. Để những hạt giống đỏ tiếp tục nảy nở đơm hoa kết trái, để những cán bộ lãnh đạo trẻ không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thì điều hết sức quan trọng là phải thấm nhuần và thực hiện năm quan điểm chỉ đạo về công tác cán bộ được nêu trong nghị quyết số 26. Trong đó, mục thứ tư nhấn mạnh là xử lý hài hòa hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cái đây là dành từ cái này thì Nguyễn Phú Trọng gọi là nhân văn. Đấy, nội bộ của đây thế là nó chỉnh đảng để cứu đảng để mong được sống còn, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cơ hội sống còn của nó đã hết rồi. Trong khi đó thì đấu tranh về nhân quyền và được quốc tế để bắt đầu có những triệu chứng bắt đầu khui ra. Bản tin ngày 13 tháng 5 2019 của đài của website Bullshit Việt Nam loan tin rằng Hội đồng Liên Tôn của Việt Nam nói rằng ở Việt Nam không có nhân quyền. Hôm thứ Hai 13 tháng 5 2019, phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến Việt Nam đã gặp một số nhà hoạt động tổ chức hội đoàn lập và tổ chức tôn giáo tại Sài Gòn trước khi họ đối thoại nhân quyền với chế độ Hà Nội trong tuần này. Theo bản tin của Hội đồng Liên quân Việt Nam, trưa ngày 13 tháng 5 2019, phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do ông Scott Busby, cố vấn cao cấp Cục Dân chủ Nhân quyền Lao động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời là trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đến thăm và làm việc với Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Chùa Giác Hòa Bình Thạnh, Sài Gòn. Trước kia là ông không tránh, ông là Chùa Liên Trì, bởi vì nó san bằng. Bây giờ phải tá túc bên Chùa Giác Hòa. Phía Hội đồng Liên tôn Việt Nam của các vị như Hòa Thượng Thích Công Tánh, Mục sư Lê Hoàng Hoa, ông Lê Văn Sóc, Phật giáo Hòa Hảo, Linh Mục Lê Xuân Lộc, bà Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đài, ông Lê Quang Hiền, Phật giáo Hòa Hảo, Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài, Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước, Phật giáo, cùng một số vị khách mời đại diện cho các tổ chức khác là Linh Mục Nguyễn Duy Tân, cô Ngọc Linh, Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, ông Nguyễn Thiện Nhân, Hội Nhà báo Độc lập, và ông Trương Văn Kim, tù nhân Lương Tâm. Tức là cái này không phải là chỉ có Hội đồng Liên Tôn nào thôi, mà gặp người Mỹ và bằng này vì Chùa Giác Hòa. Bản tin viết tóm tắt cuộc tiếp xúc cho biết Hòa Thượng Thích Công Tánh đại diện Hội đồng Liên Tôn Việt Nam tường trình chung của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam và kiến nghị gửi đến Việt Nam. Tiếp theo, Linh Mục Nguyễn Duy Tân nói rằng những ai nói Việt Nam có tự do tôn giáo là không đúng sự thật. Linh Mục Lê Xuân Lộc nói có vài linh mục vì liên tiến quyền con người và tự do tôn giáo thì không được nhà cầm quyền cấp passport. Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân thì cho rằng vụ đàn áp chánh trị sự Hứa Phi ngăn cản không cho vô Sài Gòn tham dự cuộc họp hôm nay là một bằng chứng hùng hồn về Việt Nam không có tự do tôn giáo. Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quan tâm về nhân quyền khi bang giao với chánh phủ Việt Nam. Đạo huynh Lê Văn Sóc nói tại Việt Nam không có tự do dân chủ và nhân quyền. Và đặt vấn đề là Việt Nam thời báo, đặt vấn đề là cái công ước 98, và ngoài cái công ước 98 mà thế giới đòi hỏi để chế độ Việt Cộng phải có dân chủ và nhân quyền là hai công ước thế nữa. Và Việt Nam thời báo ngày 14 tháng 5 đặt vấn đề là chỉ ký công ước 98, còn hai công ước quốc tế còn lại bỏ đâu? Sau gần một tháng tổng tịch vẫn kiên định mất tích kể từ biến cố có thể là khá ghê gớm về tai biến mạch đó ở tại nhà bà Dung Kiên Giang, báo đảng bất chợt ồn ào đưa tin về chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ trình quốc hội phê chuẩn công ước 98 vào ngày 29 tháng 5. Vì sao công ước 98 lại quan trọng đến mức được Nguyễn Phú Trọng chọn như một sự kiện vào ngày ra mắt của ông ta? Ra mắt để chứng tỏ là không chết. Công ước 98 có 3 nội dung cơ bản. Một là bảo vệ người lao động của công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động, như là chủ đó. Hai là bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động. Ba là những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện thiện chí. Công ước 98 là một trong ba công ước quốc tế còn lại về lao động liên quan mật thiết đến tổ chức lao động quốc tế và công đoàn độc lập và nhà nước Việt Nam chây ý từ lâu, từ quá lâu mà chưa chịu ký kết. Tại cuộc điều trần về EVFTA nhân quyền do Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Bruxelles, các nghị sĩ đã đòi hỏi ba công ước còn lại của lao động quốc tế cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi Liên Âu bỏ phiếu chấp thuận EVFTA. Chỉ sau khi EVFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019 bằng nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền chưa từng được cải thiện của Hà Nội, mới đến tháng 4 năm 2019, chính thể Việt Nam mới buộc phải nhượng bộ trước Liên minh châu Âu về ký và phê chuẩn ít nhất Công ước 98 trong số 3 công ước chưa ký. Với Nguyễn Phú Trọng, EVFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là mang tính sống còn nhé, mang tính sống còn. Đối với nền kinh tế đang bế tắc và nền ngân sách đang lao nhanh vào hội chứng học rỗng ở Việt Nam, nếu không có được EVFTA, đảng của Nguyễn Trọng sẽ rơi vào tình ảnh hết tiền hết bạc xét ông tôi sớm hơn. Nhưng vì sao chỉ có thông tin về chính thể Việt Nam sẽ ký và phê chuẩn công ước 98 mà không nói gì đến hai công ước quốc tế còn lại về lao động? Phải chăng chính thể này đang tìm cách qua mặt Liên minh châu Âu ký cho có để đạt được mục tiêu có được EVFTA? Khỏi phải nói là ba công ước lao động còn lại thể hiện mối an nguy đến thế nào đối với chế độ cầm quyền ở Việt Nam. An nguy đến thế nào đối với chế độ cầm quyền Việt Nam, cho nên nó ký thì ký, nhưng mà ký chạy gì ra. Vì những công ước này, đặc biệt là công ước về quyền tự do lập hội, liên quan mật thiết đến công đoàn độc lập, một định chế mà từ lâu chính quyền Việt Nam đã luôn gắn ghép nó với tổ chức công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ 20, để từ đó quy kết cho công đoàn độc lập là nhằm thu hút tập hợp số đông công nhân để lật đổ chính quyền. Nó sợ bị lật đổ cho nên nó ý ra. Chiến thuật câu giờ của chính Việt Nam liên quan đến việc ký ba công ước quốc tế về lao động là rất rõ. Hứa hẹn sẽ ký từ trước cuộc điều trần ở Bỉ cho tới nay vẫn chỉ là một lời hứa chẳng có giá trị gì. Trong khi đó, Việt Nam vừa âm thầm và công khai vận động một số nước châu Âu nhằm tác động đến nghị viện châu Âu để sớm thông qua EVFTA, với toàn tính rằng nếu việc thông qua này diễn ra sớm trong nửa đầu năm 2019 thì Việt Nam sẽ có luôn EVFTA trong tay mà chẳng phải ký thêm bất kỳ công ước quốc tế nào. Thì là rất là hay cái đi đấy. Hãy nhớ lại cuộc điều trần về chủ đề EVFTA nhân quyền do Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Bruxelles, Mỹ. Khi đó, bà Gerd van der Heijden đã chỉ thẳng ra rằng những lời hứa về tổ chức lao động quốc tế của Việt Nam chỉ là lời hứa suông từ trước giờ vì chưa có gì được thực hiện. Cũng như cam kết về nhân quyền thì toàn có tiêu đề mà không có nội dung cụ thể. Còn John Shifton, giám đốc vận động Ban Á Châu của Human Rights Watch, đã hoàn toàn đúng khi nhận định rằng vội vàng thông qua Hiệp định Thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn. Làm như vậy là tưởng thần cho Việt Nam, trong khi nước này chẳng làm gì cả. Thông qua EVFTA mà là đánh đi một thông điệp tệ hại, cho thấy những cam kết mà Liên minh châu Âu đã đưa ra trước đây là dùng thương mại như một công cụ để quảng bá nhân quyền trên toàn cầu không còn đáng tin. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần phải gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không thể phê chuẩn Hiệp định EVFTA cho tới khi nào nhà nước Việt Nam có thái độ nghiêm túc muốn giải quyết những loại về nhân quyền. Đó là ông Shifton nói. Ông nói rằng Việt Nam nên hiểu rằng nếu châu Âu trì hoãn hiệp định này thì đó là do lỗi của Hà Nội chứ không phải của châu Âu. Bây giờ Việt Nam Thời báo cũng lại cho một cái thông tin nữa về cái chuyện nó chây ý và nó gian dối về vấn đề nhân quyền. Ngày 14 tháng 5 2019, Việt Nam Thời báo loan tin sáng 13 tháng 5 chưa đối thoại Mỹ-Việt 2019 đã vi phạm nhân quyền. Thêm một lần nữa, chính thể độc đảng độc trị Việt Nam đã vi phạm trắng trợn quyền con người và quyền công dân ngay trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt 2019. Và ông luật sư Lê Công Định tố trên Facebook rằng, đây là lời ông Lê Công Định nhé, sáng nay tôi ra khỏi nhà thì bị một lực lượng an ninh đông đảo chặn lại, cấm ra khỏi nhà cả ngày hôm nay và sáng mai. Lý do là vì tôi được phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời gặp vào sáng mai để trao đổi ý kiến trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt 2019. Nhân khi các anh em an ninh mời tôi ngồi nói chuyện, tôi thẳng thắn cho biết việc ngăn chặn tôi đến dự buổi họp mặt sẽ gửi một thông điệp tệ hại về tình trạng nhân quyền hiện nay. Vì vậy, nếu tôi không thể ra khỏi nhà vì lý do đó, thì còn tốt hơn là ngàn lời mà cơ quan an ninh sợ tôi nói ra. Chặn ra, sợ nói ra mà chặn người ta nhà. Nhưng ông này ông nói là chặn ra nhà là còn tốt vì tố cáo. Anh an ninh sở công an thành phố Hồ Chí Minh giải thích rằng họ cấm tôi đi vì lẽ ra các nhà ngoại giao Mỹ phải xin phép nhà nước Việt Nam trước khi gặp tôi. Tôi cười hỏi lại, tôi đang ở tù hay đang là công dân tự do? Và có luật nào yêu cầu điều đó không? Anh ấy không trả lời được. Tuy nhiên, sau đó tôi kiểm tra lại thì biết rằng anh ấy nói sai sự thật, vì việc phái đoàn Mỹ gặp tôi đã được thông báo cụ thể cho các bộ liên quan của Việt Nam một cách đàng hoàng. Và cùng bị công an ngăn chặn thô bạo con gái Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Cả hai nhà hoạt động nhân quyền gặp được phái đoàn Hoa Kỳ là bác sĩ Nguyễn Văn Quế và nhà báo Phạm Chí Dũng. À, chúng tôi hãy tham khảo bài của ông Phạm Chí Dũng. Ông Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đều có chung ý kiến là không thể tin và chẳng có cơ sở nào để tin những lời hứa hẹn hay cam kết của chính quyền Việt Nam về cải thiện nhân quyền. Bằng chứng quá rõ ràng là sau hàng chục kỳ đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt đều được xem là thành tích cải thiện nhân quyền của chính quyền Việt Nam không những không khá hơn mà còn tồi tệ hơn hẳn. Nhắc lại, sau khi Thủ tướng Phúc kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Mỹ vào tháng 5 2007 mà đã không nhận được tín hiệu nào về hiệp định thương mại song phương Mỹ-Việt, thậm chí còn bị ông Trump đòi nợ về tình trạng nhập siêu quá nhiều của Mỹ đối với Việt Nam, trong lúc Trump lại gần như không quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Giới cầm quyền Việt Nam đã bắt bớ đến gần 30 nhà hoạt động nhân quyền chỉ riêng trong năm 2007, đồng thời đưa ra sự tù cực kỳ nặng nề đối với họ. Trong cái đầu óc của bọn cộng sản này, nó coi toàn dân Việt Nam, nhất là những nhà tranh đấu về nhân quyền, là tù nhân lương tâm của nó, và nó coi người ta là con tin để nó đặt vấn đề với Mỹ, Mỹ muốn chiêu dụ nó thì nó bắt, nó không đạt được những cái mà nó đánh lừa Mỹ thì nó bắt. Đấy là cái mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần các bài bình luận thời sự của tôi. Sau nhiều năm quần quật nếm trải với Việt Nam về nhân quyền, rốt cuộc có vẻ Hoa Kỳ đã rút ra bài học đắt giá là đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù đấy đấy, luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế thương mại và viện trợ. Nhưng khi đạt được mục đích của mình thì chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ người hoạt động. Không phải là sau khi ra, trước khi đạt còn đang thương lượng thì nó cũng bắt bớ để nó trả giá. Và lần này khác hẳn những lần đối thoại nhân quyền trước đây, Hoa Kỳ đang có hai ưu thế nổi bật là ngay phía trước là chuyến đi Mỹ dự kiến của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, với điều kiện ông ta kịp phục hồi sức khỏe, những lợi ích về can đảm bám Mỹ để khai thác dầu khí. À, bây giờ nó cả bám Mỹ để đưa Mỹ vào khai thác dầu khí, vì nguồn dầu khí là cái nguồn lợi tức đóng góp cho ngân sách Việt Cộng tới 70%. Bây giờ nó bị tịt từ đường dầu khí thì ngân sách nó bị khủng hoảng. Những lợi ích về can đảm bám Mỹ để khai thác dầu khí, cố gắng duy trì giá trị xuất siêu lên tới 35 tỷ USD hàng năm của Việt Nam vào thị trường Mỹ, và thể hiện cá nhân khi được tiếp đón chính thức với nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia, có thể khiến Trọng phải nhân nhượng một số điều kiện nhân quyền được Mỹ nêu ra. Ưu thế thứ hai của Hoa Kỳ được thể hiện một cách gián tiếp qua EVFTA, mà có thể sắp được ký kết và phê chuẩn vào cuối tháng 6 năm 2009 với điều kiện chính thể Việt Nam phải chấp nhận gói cải thiện nhân quyền do Nghị viện châu Âu đòi hỏi, bao gồm Việt Nam phải ký kết và phê chuẩn 3 công ước quốc tế còn lại về lao động và công đoàn độc lập, sửa đổi bộ luật lao động một cách thực chất chứ không phải chỉ để đối phó, và có thể phải ban hành luật về hội, các hội đoàn. Mặc dù một nửa số khách mời đã bị công an Việt Nam ngăn chặn thô bạo, nửa còn lại vẫn nói được những gì cần nói với phái đoàn tối thoại nhân quyền Hoa Kỳ. Một cuộc gặp chia sẻ ấm áp và khá nhiều thông tin. Nếu Hoa Kỳ vẫn tận dụng được hai ưu thế lớn mà họ đang có trong tay, cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt năm 2019 có thể sẽ mang lại một sắc thái khác hơn và hy vọng nhiều hơn so với con số zero tròn chính của 2 năm trước đó. Tất cả những tham khảo này cho thấy rằng bọn Việt Cộng nó trong cái thế chết mà nó còn loay hoay, và bây giờ trước cái thái độ cứng rắn hơn của Mỹ đối với sư phụ tổ thì nó gian lận kiểu gì nó không qua mặt được Mỹ. Và đây là tài liệu tham khảo cuối cùng của tôi chứng tỏ rằng cái chế độ của nó phải sụp đổ. Bài của ngày 13 tháng 5 2019 đăng trên báo mạng báo Tiếng Dân mà tác giả là Trung Nguyễn, có tựa đề là Luật pháp bất công đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Đặt vấn đề là tại sao luật pháp bất công, và ông Trung Nguyễn đặt cái tựa đề là luật chất lượng kém. Dự thảo luật mới nhất khiến dân chửi là bổ sung các quy định về văn hóa công vụ vào luật cán bộ công chức, luật viên chức sửa đổi. Bộ Nội vụ đã đề nghị đưa điều khoản công chức không được nịnh bợ lấy làm cấp trên vì động cơ không trong sáng. Nó đưa vào luật là không được nịnh bợ, nhưng mà nó không nói rõ là cái yếu tố tội phạm về cái sự nịnh bợ là cái gì. Nó lơ mơ thế, luật pháp của nó để lơ mơ và bất công. Nó nói để bịp thế nào đó. Và Trung Nguyễn phê bình rằng đây là một điều khoản thể hiện rõ sự yếu kém và mị dân của dân lãnh đạo, đúng. Khi ra một điều rằng nó trong đầu giới làm luật, tức các đại biểu quốc hội luôn phải trả lời được các câu hỏi sau. Thứ nhất là mục đích của việc đưa ra điều luật đó để điều chỉnh xã hội liệu có đạt được không. Ở đây mục đích của điều khoản không nịnh bợ này chắc chắn không thực hiện được, vì cán bộ công chức muốn tiến thân trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện tại phải dựa vào quan hệ tốt đẹp với các cấp trên để được cất nhắc đề bạt. Và tôi hoan nghênh blogger Trung Nguyễn là nói về cái việc mà bè đảnh cá nhân trong nước là kết hợp với nhau theo cái khẩu hiệu là nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ. Tức là hậu duệ, anh là hậu duệ thì anh ở trong cái nhóm ưu đãi. Thứ hai là anh có tiền, nhì tiền tệ. Ba là quan hệ, là anh có những cái quan hệ tốt. Bốn là anh là đồ đệ. Một hệ thống chính trị mà quan chức thăng tiến không phải do thi tuyển, không phải do cạnh tranh qua lá phiếu trung thực của dân thì tất yếu sẽ dẫn đến chuyện nịnh bợ. Thứ hai, dưới lòng luật phải đặt ra câu hỏi là chi phí xã hội phải bỏ ra để thực thi một điều luật nào đó là bao nhiêu. Để có thể tìm ra một câu nịnh bợ giữa cấp trên và cấp dưới không dễ dàng, thế là làm sao biết nó nịnh bợ? Hai đứa nó nói chuyện với nhau làm sao biết nó nịnh bợ? Và muốn theo dõi thì đặt ra một cái hệ thống nghe lén toàn quốc, nó linh hoạt là mình biết ngay. Và Trung Nguyễn đặt vấn đề, câu hỏi tiếp theo là cơ quan nào sẽ đi giám sát việc nịnh bợ trong chính ngành công an? Chi phí người dân bỏ tiền ra để đóng thuế cho việc mua máy nghe lén và tuyển thêm người cho ngành công an chắc chắn phải là con số cụ thể. Thứ ba là giới làm luật phải trả lời câu hỏi là điều khoản luật đã đủ rõ ràng để thẩm phán có thể xét xử thế, đúng. Nó đưa ra một cái tội gì thì nó phải đưa ra cái yếu tố tội phạm là anh làm này, tức là tội này. Thí dụ như là ăn cắp thì nó gì? là chiếm đoạt tài sản của người khác mà người ta không biết thì là ăn cắp, mà người ta biết mà anh dùng bạo lực để anh lấy thì là ăn cướp. Đấy, tội phạm ăn cắp và tội phạm cướp nó cũng phải có những yếu tố tội phạm như thế thì mới cái tội là cái đằng này nó liên ra cái này và phạt đình bạo, mà nó không nói những yếu tố tội phạm làm sao mà là cấu thành tội phạm được. Và Blocker này đã đánh giá rằng chính phủ đề xuất ra luật, quốc hội bấm nút thông qua luật cho đúng quy trình thôi. Đơn cử như điều 22 hiến pháp cộng sản quy định mọi người có quyền bất cả xâm phạm về chỗ ở. Thế nhưng theo nghị định 208/2013 của Bộ Công an chỉ là quy định rằng công an có quyền vào nhà dân kiểm tra bất kỳ lúc nào không cần thông qua lệnh khám xét nhà của tòa án hoặc viện kiểm sát, tức là nó hiến pháp như thế và nó ra những cái đạo luật dưới hiến pháp để nó làm trái lại những điều như thế. Và vì những cái luật lệ như thế cho nên công an thành kiêu binh, quan chức kiêu ngạo, lộng ngôn và lộng quyền. Ví dụ mới đây nhất về tình trạng vi phạm hiến pháp là dự thảo thông tư quy định việc xử lý cán bộ kỷ luật, chiến sĩ công an cho Bộ Công an đưa ra để lấy ý kiến đóng góp của dân. Báo Việt Nam Express ghi rõ nguyên văn như thế này: Bộ Công an cũng đề xuất hình thức kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân hoặc buộc thôi việc đối với công an nhân dân với các trường hợp vi phạm một trong các quy định trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông sau đây: tham gia giao thông mà gây tai nạn chết người nhưng bỏ chạy hoặc rời khỏi hiện trường không có lý do chính đáng, lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cồn này. Điều 260 Bộ Luật Hình Sự quy định những trường hợp nêu trên đều bị xử lý hình sự và khởi tố vụ án. Không hiểu sao Bộ Công an lại thòng thêm một câu là nếu được miễn trách nhiệm hình sự. Đây là cái thêm vào một câu này là cho những trường hợp chạy thoát. Việc đãi công an như vậy là do Đảng Cộng sản tranh thủ lòng trung thành của công an để bảo vệ chế độ. Thực tế là có nhiều vụ dân thường chết trong đồn công an không do lý do hoặc là do tự tử. Người dân chỉ có thể kêu cứu trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hải ngoại, chứ báo chí trong nước cũng không được đăng về những trường hợp như vậy. Với những cái lồng cao lồng cùng về luật pháp như thế, cho nên Blocker đặt vấn đề là chế độ ngày càng mất tính chính danh. Việc chế độ Cộng sản ban hành luật để lừa dân về sự tốt đẹp của chế độ là cấm đình bạo này, hoặc bị dân là hiến pháp quy định dân có đủ các quyền tự do dân chủ nhưng trên thực tế người dân không có quyền gì cả, hoặc để ban phát quyền lợi cho các quan chức như là tứ trụ về hưu được đem xe công về dùng, khiến cho khoảng cách tầng lớp dưới là dân và tầng lớp trên là quan ngày càng xa nhau. Người dân không còn tin vào pháp luật công bằng trong chế độ Cộng sản độc đảng toàn trị mà thôi thúc về một chế độ khác tốt đẹp hơn chế độ hiện tại ngày càng lớn. Người dân cũng có thể dễ dàng tìm ra thông tin về chế độ chính trị dân chủ pháp quyền đang phổ biến trên toàn thế giới qua sách báo trong nước và trên mạng Internet. Nói cách khác, chế độ Cộng sản đang ngày càng mất tính chính danh. Những lời lừa đảo về quá khứ vẻ vang chống Pháp chống Mỹ không còn lừa được dân nữa. Hệ quả là xã hội Việt Nam hiện tại như một thùng thuốc súng đầy ngột ngạt. Nếu ai không tin, có thể rảo bước trong các quán cà phê, từ sang trọng tới vỉa hè, để nghe người dân chửi chế độ tham nhũng sách nhiễu dân, hoặc đơn giản là đi xe ôm, đi taxi, để nghe các tài xế chút giận về chế độ như tăng giá xăng, tăng giá điện, v.v. Chế độ Cộng sản biết rõ là chỉ cần một mồi lửa là thùng thuốc súng sẽ nổ tung. Đó là lý do đám lãnh đạo luôn dặn dò công an, không để bị động, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Đó cũng là lý do họ đã bắt chước Cộng sản Trung Quốc cài đặt hệ thống camera thông minh nhận dạng khuôn mặt để phòng ngừa dân biểu tình lật đổ chế độ. Nhưng mà kết luận rằng rồi chế độ sẽ sụp đổ nhanh chóng và bất ngờ. Có điều là Cộng sản vẫn chỉ đối phó với sự bất mãn của dân ở phần ngọn chứ không phải từ gốc. Trình độ lãnh đạo cán bộ thấp kém liên tục đưa ra những câu nói hoặc điều khoản luật vi phạm đạo lý và hiến pháp do coi trọng hồng hơn chuyên, tức là Đảng Cộng sản vẫn đứng trên mọi thứ đó. Coi trọng hồng hơn chuyên thì càng đẩy nhanh quá trình diệt vong. Có thể nhận định rằng chế độ này sẽ sụp đổ nhanh chóng và bất ngờ như Cộng sản Liên Xô và Đông Âu vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Đây là tài liệu tôi tham khảo cuối cùng, coi như là mượn để kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Và đây là những kết luận mà tôi thường nhắc đi nhắc lại trong từng bài bình luận thời sự của tôi, là bất cứ đảng Cộng sản ở nước nào mà còn cầm quyền theo cái mô thức là đảng trên hết, đảng đứng trên luật pháp, thì cái chế độ Cộng sản đó đi ngược lại xu thế thời đại. Xu thế thời đại này là hòa bình, hợp tác và phát triển. Xu thế thời đại này loài người muốn phát triển thì phải hợp tác với nhau, chứ không đánh nhau đi làm cách mạng để lật đổ nhau. Muốn phát triển thì phải hợp tác, mà muốn hợp tác thì phải có hòa bình. Và muốn thể hiện đầy đủ cái phương châm đó thì bất cứ nước nào cũng đi vào cái mô thức tự do, dân chủ và nhân quyền. Và chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu nó đi ngược lại xu thế thời đại và nó bị đối phó. Và nước Mỹ bây giờ đang đối phó toàn cầu với chủ nghĩa xã hội cộng sản mà tâm điểm là tàu cộng. Và anh Việt Cộng là anh vẫn sống sót theo cái mô thức cầm quyền của đảng Cộng sản tàu. Và khi mà nước Mỹ và xu thế thời đại của thế giới không tha Cộng sản tàu thì tôi nhắc lại rằng cái tựa đề của bài bình luận thời sự ngày hôm nay của tôi là Mỹ không tha tàu, Việt Nam Cộng sản không còn cơ hội sống sót.